ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp và thăm viếng chùa Quang Minh lần thứ ba và cũng đã 9 năm, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài buồn giận chi năm ba bữa. Bài này tôi lấy một câu trong một bài ca mà các vị thiền sinh á tại làng Mai thường thực tập để ôn lại những lời Phật dạy về kỹ năng tống khứ nỗi buồn và vượt qua cơn giận dữ. Bài nguyên văn thì gồm có những câu như sau: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Tiếc là tôi không biết ca. Nếu vị thích giai điệu dân gian Việt Nam á thì vào trong Google á, gõ các cái câu chữ đó, quý vị sẽ có cả lời văn và nhạc điệu với giọng ca rất là thiền vị. Trong tâm lý học Phật giáo đó có năm loại cảm xúc về bản chất là tiêu cực, mang tính là hủy diệt, tạo ra rất nhiều các thương tổn về nội tâm, cũng như dẫn đến những cái tác động rất là tiêu cực đối với những người xung quanh và cộng đồng. Năm cảm xúc tiêu cực đó bao gồm giận dữ, buồn rầu, sợ hãi, tổn thương và dai sức. Mỗi một loại cảm xúc vừa nêu đấy về bản chất đó, gây ra rất nhiều các rối loạn về đời sống nội tâm. Người có cảm giác tội lỗi đó bao giờ cũng dai sức lương tâm, và lương tâm đã trở thành như là một tòa án phán xét họ. Họ bị ám ảnh đến độ những cái hành động, hình ảnh về việc làm có tội với luật pháp và lỗi về dân sự trỗi dậy như là một cuộn phim. Họ gặm nhấm lại cuộn phim đó, họ tự trách mình tại sao vào thời điểm đó, trong không gian đó, tôi đã ứng xử tồi tệ như thế, để lại vết đau tâm lý ở tôi và để lại các di chứng khổ đau ở người khác, và đặc biệt là những người thân thương mình. Đức Phật thường dạy nhận diện dai dứt lương tâm đó là một dấu hiệu tích cực của đạo đức, nhưng mà đừng chìm vào nó. Thì chìm vào nó đó, quý vị sẽ sống với quá khứ mà đang khi nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc rồi, và thậm chí là người bị khổ đó đã tha thứ mình rồi, nhưng cái dai dứt vẫn làm cho mình là bất an. Thay vì chìm vào nó đó, Đức Phật khuyên chuyển nghiệp, tức là tạo ra các hành động tích cực mới có tính chất đối lập với hành động dai dứt này. Và nếu như chúng ta gieo trồng mà tương đương hoặc nhiều hơn thì các nguyên nhân đối lập đó sẽ loại trừ nhau, và còn lại đó là kết quả bình an. Cảm giác bị tổn thương đó là một chấp nhất về cảm xúc. Người bị vướng kẹt vào cảm xúc này đó nghĩ rằng là tôi bị khinh thường, tôi không được coi trọng, tôi bị lợi dụng, tôi bị sử dụng như là một trá banh, vân vân. Và có cảm giác là đánh giá rất thấp về bản thân mình, một cái trạng thái mặc cảm tự ti, cho nên nó là chìm vào chiều sâu của nỗi đau đó, đã làm cho người đó mất đi tự tin trong giao tiếp ứng xử và phải cắn răng chịu đựng nỗi khổ đó một mình. Cần phải tin rằng tiềm năng của mỗi người là vô tận. Giờ do đó thay vì chìm vào mặc cảm đó, thì chúng ta hãy tự tin giao du tiếp xúc với các bậc chân nhân và hiền thánh để chúng ta học cái năng lực chịu đựng và các ứng xử bao gồm lời nói, thái độ, việc làm của người khác đó, dầu có cố tình sắp xúc phạm mình, mình cũng đừng nên bị tổn thương. Và hãy giữ chánh niệm để chúng ta loại trừ các cảm xúc tiêu cực đó. Về nỗi sợ hãi đó, thì đó là một cái tâm lý đeo bám chúng ta, mà nguyên nhân chính là do vì mình không hiểu thấu đáo được vấn đề. Sợ chết, sợ bệnh, sợ thất nghiệp, sợ nghèo khó, sợ bị ruồng bỏ, sợ bị chù dập, sợ bị tổn thương, và hàng trăm ngàn các mối lo sợ khác, bao gồm sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, sợ mê tín dị đoan, sợ tất tần tật mọi thứ trên đời. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho con người cường điệu quá vấn nạn về phương diện tâm lý, mà trên thực tiễn đó, cái thực chất của vấn đề nó không nặng nề đến thế, nó không có gọi là to lớn đến thế. Để sống được hạnh phúc đó, thì chúng ta phải nỗ lực vẫy tay chào với tất cả các nỗi sợ hãi, cứ sống đúng nhân quả, đúng lương tâm, đúng luật pháp, mọi hiểu lầm sẽ kết thúc. Nếu không kết thúc được thì xem đó như một ngang trái, mà chúng ta phải mở tâm để không bị trói buộc. Còn người hiểu lầm chúng ta có thể vì những lý do thiếu thông tin, lý do ganh tị, lý do ghét bỏ, lý do hận thù, lý do đối lập mà tạo ra những quan cái, thì cái công việc của mình là làm thế nào đó là giữ được tâm mình bình yên. Ngoài ba trạng thái tâm lý tiêu cực điều trên đó, thì buồn rầu và giận dữ đó có tính chất hủy diệt lớn hơn, tạo ra thương tổn lâu dài hơn. Mức độ âm ỉ và đeo bám của chúng trên cuộc sống của chúng ta đó giống như là các con đĩa, nhất là đĩa đói, bám lên thân con trâu, con bò. Cho đến lúc nào mà nó rút được đầy máu thì nó mới tạm ngưng thôi, chứ nó cũng không buông. Người tu học Phật biết thương chính mình phải rũ bỏ nỗi buồn như là một nỗi đau về tâm lý, và cơn giận dữ như là một sự hủy diệt về hành động trong các mối quan hệ giữa chúng ta với những người thân, với những người dân và với cộng đồng xung quanh. Nỗ lực vượt qua các tâm lý tiêu cực điều trên đó, thì con người sẽ có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Hạnh phúc đôi lúc rất là giản đơn, không phải tốn tiền mua, không phải thương lượng để có được. Hạnh phúc là một sự làm chủ các cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống và làm chủ cuộc đời của mình. Điều hai, vượt qua nỗi buồn. Nỗi buồn bao giờ cũng có các nguyên nhân, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc tự mình, hoặc tự người, hoặc là bị tác động bởi các hoàn cảnh không như ý. Ngược lại với các nguyện vọng chân thành và hữu ích của chúng ta. Người bị nỗi buồn chi phối đó sẽ chìm vào trong sự tuyệt vọng, buồn chán, cô đơn, trống rỗng và cảm thấy cuộc đời của mình mất dần tính giá trị, rồi thể hiện qua các hành vi đó trở nên là kém dần tính năng động, thờ ơ, vô tư, đâm chiêu, suy nghĩ những chuyện không đâu, đẩy mình vào một cái tình thế vừa cô đơn vừa chán nản, và không khéo đó rơi vào trầm cảm. Từ buồn dẫn đến trầm cảm là một tiến trình có thể là rất nhanh và cũng có thể là từ từ. Trầm cảm ban đầu đó là một thái độ tâm lý tiêu cực do buồn chán gây ra. Về lâu đó là một bệnh lý tâm thần, không giao du tiếp xúc, từ bỏ công ăn việc làm, than ngắn thở dài, nằm nhiều hơn ngồi và vận động. Người đó có cảm giác là giống như con rùa rút đầu tứ chi vào trong cái mai, tạo ra trạng thái chấn an tạm thời và nghĩ rằng là mình được bình an, mà trên thực tế đó là một sự đang trốn bỏ chính mình, một sự tự cô lập mình với xã hội và cuộc sống xung quanh. Nỗi buồn đã làm cho con người trở nên mất hứng. Nó ngược lại với hưng cảm. Hưng cảm là người năng động, nhiệt quyết, chủ động, tình nguyện, xung phong, bền vững. Còn mất hứng là cái cảm giác không còn thích thú gì nữa về công ăn việc làm, giao tiếp bạn bè, tiếp xúc xã hội, giải quyết vấn nạn, chăm sóc người thân, lo lắng và thách khe bản thân mình, thậm chí là mất luôn cảm hứng về đời sống vợ chồng. Họ buông bỏ hết mọi thứ. Cái đó, đó vừa là một sự căng thẳng nội tại và vừa là một cái lo lắng của những người thân, vì người thân chúng ta không thể làm ngơ, vô cảm, bàng quan với các bất hạnh do nỗi buồn tấn công mình. Cũng có những nỗi buồn lo bắt nguồn từ bệnh tật, thất nghiệp, nợ nần chồng chất, tình yêu ruồng bỏ. Mọi thứ xảy ra trong đời đó gần như đó là ngoài cái nguyện vọng chân thành. Những người thiếu kinh nghiệm tu học đó thì thường giải quyết cái cơn buồn rầu đó bằng việc là tham gia vào các hoạt động ham vui. Chẳng hạn như người nam có khuynh hướng mượn rượu giải sầu, nhưng lại quên rằng đó hành động đó đã dẫn đến cái tình trạng tồi tệ hơn, sầu thêm nặng. Bởi vì khi đưa rượu vào trong cơ thể, thần kinh hoàn toàn bị ức chế, cái quên nó đã khống chế toàn bộ cái nhận thức và hành vi ứng xử, do đó người đó tạm quên đi. Không vì thế mà nỗi buồn nó kết thúc, nỗi buồn nó đang được đào sâu, nó đang được giấu kín ở trong cõi lòng, thái độ, tâm tư, nhận thức. Và sau khi tỉnh cơn rượu, nỗi buồn vẫn còn y nguyên, ngày càng tăng trưởng, giống như một bệnh lý mà bệnh nhân lười biếng khám bác sĩ, hoặc là có to thuốc, lười biếng uống thuốc, và cũng không hề có những nỗ lực để cải thiện đời sống của mình bằng các cái hoạt động tích cực. Dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh, tôi xin nêu ra một số kỹ năng để chúng ta cùng tham khảo và giúp cho người thân của mình bị cơn buồn khống chế đó có thể thành công trong việc nỗ lực vượt qua. A. Tiếp xúc ánh sáng. Một trong những cái tâm lý trói buộc con người trong nỗi khổ niềm đau á là hôn trầm, trạng thái rũ rượi, bần thần, chần chừ, do dự, mệt mỏi, buồn chán, và làm cho người đó gần như mất hết nhiệt huyết. Và bằng thái độ tâm lý tiêu cực này đó, sự lập nghiệp thế gian, sự tiến bộ đạo nghiệp á bị chùn bước lại. Trong một số kinh Đức Phật dạy để vượt qua cái trạng thái giả dụi buồn chán đó đó, chúng ta nhờ cái sự hỗ trợ của ánh sáng. Đức Phật khuyên ngước mặt nhìn lên ánh sáng mặt trời vào buổi bình minh. Cái chức năng của ánh sáng thì giúp cho não đó nó được thức tỉnh với những cái kích thích tích cực, và giữ cái trạng thái quan sát vầng thái dương đó khoảng trung bình 5 cho đến 8 phút thôi, thì cái cơn buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng giả dưỡi bằng thần đó có thể tạm kết thúc. Những người đang ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật mệt mỏi, có cảm giác buồn ngủ đó, thì cũng vận dụng phương pháp tương tự này. Nếu không phải là ban ngày thì quý vị có thể sử dụng một cái đèn hỗ trợ, thì chỉ cần nhìn vài chục giây thì tự động là thần kinh được kích thích, là chúng ta sẽ vượt qua được cái buồn chán và rũ rượi. Trong một số tình huống bị nặng hơn đó, các vị có thể mua một cái đèn tia hồng ngoại với 500W và rọi vào gáy cổ của mình trung bình 1 ngày 2 lần, và nhất là những lần nào cái cảm giác buồn chán đang khống chế mình. Nhiệt được đưa vào trong vị trí của gáy cổ, nơi mà toàn bộ hệ thống thần kinh từ trung khu đi ngang qua, để tác động đến các cái thần kinh ngoại biên và tứ chi. Và ngược lại, các cái phản ứng tứ chi ngoại biên đó đi về não cũng ngang qua vùng này, để tạo ra các cái nhận thức, thái độ. Khi được kích thích tích cực đó thì trạng thái buồn chán được kết thúc. Những người trầm cảm, có cảm giác tự tử đó, để nên tiếp xúc với loại đèn tia ngoại này. Nếu đang đi ở một nơi ngoài nhà mà không có đèn mang theo đó, quý vị có thể thay thế bằng việc dùng 10 ngón tay đang xen với nhau và xoa ở cái vùng gáy cổ mỗi ngày trung bình 9 lần, mỗi lần tối thiểu 2 phút, cảm giác buồn chán cũng có thể kết thúc. Ngoài ra đó, thì những cái động tác này còn giúp cho quý vị không bị thoái hóa đốt sống cổ, không bị thoát vị đĩa điểm sống cổ, không bị đau nhức sống cổ, và ảnh hưởng đến hai bả vai cũng như là khuỷu tay, cổ tay và các lớp ngón tay, theo một cái hệ quy chiếu của thần kinh từ cổ tác động cho đến hết hai phần đầu, hai phần của bàn tay. Người tu Tịnh Độ Tông đó có thể liên tưởng đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mà nghĩa đen đó là Vô Lượng Quang, con xin quy ngưỡng ngài. Vô Lượng Quang là biểu tượng của trí tuệ không giới hạn. Trong đạo Phật, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy khi mình sử dụng các cái tiện ích ánh sáng để vượt qua cơn buồn chán đó, thì đồng thời lúc đó với việc khởi là một nhận thức là tôi sử dụng trí tuệ như một sự nghiệp. Quý vị nhớ, trí tuệ là sự nghiệp. Ở bên hông chùa, chánh điện của chùa Quang Minh nó có ghi câu rất rõ. Thì lúc đó đó, quý vị sẽ có được một chiếc chìa khóa để tháo mở các bế tắc mà mình đang gặp phải một cách điềm tĩnh và sâu sắc hơn. B. Tập luyện vận động cơ thể. Tâm lý học phương Tây thường khích lệ các loại hình thể dục thể thao thích hợp với giới tính và lứa tuổi. Trong Phật giáo đó, ngoài các loại hình đó đó, người Phật tử còn có 2 phương pháp được Đức Phật dạy rất thích hợp cho việc điều trị này. Thứ nhất là thiền hành từng bước thảnh thơi, được Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm, kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Người Biết Sống Một Mình và kinh Đại Niệm Xứ. Trong văn học Tịnh Độ Tông á, thì có 4 chữ trong kinh A Di Đà thuộc về nội dung này: phạn thực kinh hành. Có ghi đen là sau khi ăn cơm hãy đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Mỗi ngày chúng ta có 3 cử cơm sáng, trưa và chiều tối. Có người kiên cử thì ăn 2 cử. Thì sau mỗi một cử cơm như vậy đó, quý vị hãy dành 15 phút đi thiền hành hay là đi kinh hành, ngôn từ khác nhau nhưng nội dung là một. Không cần phải tụng niệm gì hết, theo dõi từng bước chân đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Một mặt á, cơm được tiêu hóa, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt, máu được làm mới, neuron thần kinh được kích thích, quý vị sẽ cảm thấy hân hoan sảng khoái hơn, chống được các cái bệnh trầm cảm buồn chán và vượt qua được những cái chứng bệnh béo phì, tim mạch, gan thận, bao tử về sau này. Người tu theo Tịnh Độ Tông có thể vận dụng phương pháp lại Phật. Lại Phật là một pháp tu rất là phổ quát trong Tịnh Độ Tông. Thứ nhất, người thực tập lại Phật bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc của mình đối với con đường minh triết và sự quá độ mà Đức Phật đã cống hiến miễn phí cho chúng ta. Ngoài ra đó, người lại Phật đó nên xem đây là thời khắc để tĩnh tâm. Động tác tín ngưỡng, tôn kính đứng lên lại xuống làm cho quý vị dâng hết lòng thành và lúc đó quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Và đây là cái cách để mà hướng tâm về sự nội tại, trải nghiệm cái cảm giác an lạc. Người lại Phật đó còn thể hiện cái cam kết học hỏi những đức tính cao quý của Đức Phật qua danh hiệu của các ngài. Chẳng hạn như khi lại danh hiệu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, còn kính lễ Đức Phật chiến thắng trong mỗi cuộc chiến về nghiệp cảm, bản thân và hoàn cảnh xã hội. Thì lại danh hiệu đó, đó chúng ta có một cái hưng phấn lên, Đức Phật đã thành công trong các cuộc chiến đấu. Thì tại sao chúng ta là đệ tử Phật lại chấp nhận đầu hàng số phận hay trước những cái nghịch cảnh? Cho nên động tác niệm và lại đó nó khích lệ mình, làm sao phấn chấn hơn, năng động hơn để tự mình đánh tan sự buồn chán. Ngoài ra đó, về y học, lại Phật là động tác vận động toàn thân, có giá trị cho sức khỏe rất cao. Khi lại Phật, quý vị có thể phối hợp khí công, hai chân đứng thành hình chữ bát. Khi đưa bàn tay lên trán, quý vị hít một hơi thở thật dài, nhẹ nhàng, thư thái và theo dõi được cái hơi thở vào đó. Và khi hạ tay xuống, quý vị khum người xuống, hai đầu gối chạm mặt đất, rồi trán tiếp giáp với mặt đất. Bàn tay quý vị liên tưởng là đang hôn chân của Đức Phật. Sau đó thở ra một hơi thở thật dài, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Dùng lòng bàn tay nâng cơ thể lên, lấy hai gót nâng thân thể lên. Và lúc đó đó, khi làm á, quý vị díu hậu môn lại. Thì đây là một động tác khí công. Nó tạo ra một sự vận hành khí rất là nhẹ nhàng, tốt đẹp ở trong cơ thể. Và bằng cách đó đó, quý vị có thể trị được các chứng bệnh như là thần kinh tọa, đau nhức các xương khớp. Tuy nhiên, lúc nào bị bệnh khớp đan hành hay là gút hay là viêm đa khớp thì quý vị tạm ngưng việc lại cho đến khi nào đau nhức hết đó, thì chúng ta tập lại thường xuyên, trung bình mỗi ngày 50 lại đó, cho đến 100 lại, quý vị sẽ cho là tiết kiệm được tiền vì không phải đi bác sĩ. Mặc dù hệ thống bảo hiểm y tế ở hải ngoại là rất tốt, nhưng mà Mỹ cái tiền y tế rất là cao. Canada thì miễn phí 100% rồi. Còn nhiều nơi trên thế giới này thì phải trả tiền hết. Làm biết bao nhiêu công sức mà nếu để cho cơ thể bị bệnh á, là gần như là chúng ta mất cái phước hưởng được cái tài sản do mồ hôi nước mắt mình tạo ra. Cho nên tập lại Phật để vận động toàn thân, vừa có yếu tố khí công, vừa có phước báo, vừa bày tỏ lòng tôn kính, vừa tĩnh tâm, vừa sám hối nghiệp chướng, rất nhiều các lợi lạc. C. Tìm sự giúp đỡ tích cực từ người thân. Để làm được việc đó, các bạn phải bỏ qua tâm lý tự ái. Vì tự ái sai lầm là một sự tự sát. Thế giới phương Tây dạy các thế hệ học trò tinh thần tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ. Cho nên ai sống trong nền văn hóa và giáo dục này đó, thì cái tinh thần tự lực á, rất là phù hợp với đạo Phật đã dạy, sẽ làm cho người đó tự đứng vững dậy sau những cuộc đổ ngã bởi các nghịch cảnh khống chế mình. Tuy nhiên, mỗi một cái đợt nghịch cảnh tấn công và đi ngang qua cuộc đời của chúng ta đó, để lại rất nhiều các vết tích khổ đau. Thì trong tình huống đó, những nâng đỡ về cảm xúc, tinh thần, thái độ của người thân, bạn bè và nhất là các thiện hữu tri thức, tức là những bạn đạo có kiến thức thực tập, có hiểu biết Phật pháp, rất là cần thiết. Lúc đó chúng ta giống như là một người đang lơm cơm ngồi dậy mà nắm bắt được bàn tay của một người khỏe hơn, đang sẵn lòng đón nhận chúng ta. Tận dụng cái năng lực đó đó, quý vị sẽ đứng dậy nhanh chóng hơn và an toàn hơn. Đừng bỏ các trợ giúp tích cực. Để đỡ ngại đó, thì quý vị nên học theo gương hạnh biết ơn và trả ơn Đức Phật đã dạy. Chúng ta nỗ lực giúp đỡ những người khác có cảnh huống tồi tệ hơn mình hoặc là tương đương như mình. Trả ơn không nhất thiết là trực tiếp đối với người đã giúp mình. Quý vị có thể trả ơn cho cuộc đời, cho con người bằng sự phụng sự, dấn thân theo tinh thần năng động và Bồ Tát Đạo được Đức Phật giảng dạy trong các kinh Đại Thừa. Và cũng phải nỗ lực thân cận các bậc chân nhân, tiệm cận thánh nhân, các tăng ni có hiểu biết và thực tập Phật pháp vững chãi, thì nỗi buồn niềm đau của chúng ta đó khi được chia sẻ đó sẽ được lắng nghe và gợi mở các kỹ năng khắc phục và vượt qua. Chứ đừng có làm việc đó một mình trong lặng lẽ và cô đơn. Nếu như hoàn cảnh cho phép chúng ta tận dụng được những cái hỗ trợ rất là lạc quan và tích cực. Điều 3, vượt qua cơn phiền giận. Trong 3 loại tâm lý tiêu cực gốc rễ thì giận dữ đó có tác hại hủy diệt rất lớn và thậm chí rất dài lâu. 2 gốc rễ tâm lý tiêu cực còn lại gồm có tham ái và si mê. Si mê thì còn có kẻ đồng hành là cố chấp. Bất kỳ lúc nào chúng ta bị một trong 3 gốc rễ khổ đau này tấn công đó, thì đồng thời lúc đó đó chúng ta bị di hưởng và tác động tiêu cực bởi 2 gốc rễ còn lại. Hay nói cái khác, người nào sống trong sự si mê dễ dàng giận dữ và tham phi pháp, người nào tham phi pháp thì dễ giận dữ và si mê, và người giận dữ thì dễ bị si mê và tham là ảnh hưởng chi phối. Do đó trong quá trình tu thì Đức Phật nhấn mạnh bằng mọi cách dựa vào chân lý Phật dạy, người tu học Phật phải tháo mở đến tận gốc rễ sự tham ái, sự giận dữ và sự si mê. Trong bài pháp thoại này thì tôi nhấn mạnh đến việc tháo mở cơn phiền giận ra khỏi não trạng và cuộc sống của chúng ta, để từ đó đó mỗi người xứng đáng trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mức độ tàn phá nhất của giận dữ là giết người qua các hành động chiến tranh, khủng bố, loại trừ, thanh toán, mưu sát hay là phục độc thực phẩm cho người khác chết bằng các hành động ám hại công khai hay là giết hại hay là thầm lặng. Nhẹ hơn mức độ này đó thì giận dữ dẫn đến các cái cuộc ẩu đả gây thương tổn thân thể người khác bằng các loại vũ khí. Có thể khi làm việc đó người ta nghĩ rằng là tôi đang tự vệ mình, tôi đang bảo vệ mình, mà trên thực tế là thương tổn và tấn công người khác. Cũng có những cơn giận dữ dẫn đến tình trạng không hợp tác không tùy hỷ công đức, nói xấu, nói thị phi, nói vu cáo, nói xuyên tạc, nói cường điệu để gây ảnh hưởng tồi tệ lên đối tượng mà mình không ưa. Cũng có những cơn giận dữ đó, nó tạo ra những cái làn sóng nổi loạn ở nội tâm, thể hiện ra thái độ và tâm lý cốc cần đời, bất chấp tất cả, việc gì ra sao thì cứ để nó xảy ra, không cần kiểm soát cảm xúc, không cần làm chủ hành vi, và thậm chí bất chấp, có thể chấp nhận cái hậu quả tồi tệ nhất là ngồi tù. Thì trong những trạng thái như thế đó, Đức Phật gọi chúng ta đang mất dần sự khôn ngoan, tức là bị vô minh chi phối, cho nên cơn giận dữ đó nó trở nên dài đằng đẵng và khống chế toàn bộ các hoạt động tâm thức hành vi của chúng ta. Người như thế là đang tự tạo ra tính cách nạn nhân ở bản thân mình. Đối diện trong các tương quan xã hội, khi mà mình trải qua một sự ứng xử bị bất công, bị chà đạp, bị lợi dụng, bị trừng phạt sai pháp, rồi bị chọt gậy bánh xe, phá đám, bị chê xỏ, bị phản bội, cái cảm giác khó chịu đó nó trỗi dậy. Về phương diện luật pháp á, điều đó là đúng. Mỗi người được quyền tự do để mà phản ứng, mong tìm lại cái công bằng xã hội bị đánh mất, bị đánh cắp. Nhưng về phương diện xử lý cảm xúc đó, thì Đức Phật đó cho rằng là chúng ta có nhiều phương pháp an toàn hơn, bền vững hơn. Cho nên đó, không dạy gì mà hồi đáp lại các ứng xử bất công đó bằng cái hành động giang hồ, đó là máu đền máu, răng đền răng. Hoặc khi chúng ta trải qua những cái tổn thất mất mát, người thân bị kẻ thù giết, bị ăn cắp, rồi bị lừa mất tiền, rồi bị tổn thất danh dự, vị thế xã hội, chỗ đứng, nghề nghiệp, hoặc là bị giáng chức, bị mất lương, bị mất người yêu, vân vân. Cái sự bực tức đó đã làm cho chúng ta dâng trào sự căm phẫn và nỗ lực đó là muốn trả thù lại bất kỳ ai là tác nhân trực tiếp gây tạo ra các cảnh huống khổ đau này. Còn theo Đức Phật đó, chúng ta cũng nên tìm giải pháp an toàn hơn, chứ không nên là thích cái gì làm cái đó. Khi gặp các rắc rối của thị phi hay là kiện tụng bởi luật pháp, những nỗi hàm oan về những chuyện mình không có làm mà bị hiểu lầm, bị cường điệu, bị xuyên tạc, bị vu cáo, chúng ta đang ngồi như là trên đống lửa. Cái cảm giác của mình lúc nào cũng phập phồng, bực tức, căng thẳng, khó chịu, vì mình đâu phải là tác giả của những điều được người ta viết, nói hay là đồn đãi về mình đâu. Mà trong thế giới truyền thông này đó, khi mà ta ghét nhau rồi, ta sử dụng những cái blog cá nhân, rồi những trang web miễn phí, những cái phương tiện xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram, mà không cần thiết phải dùng cái tên tuổi thật, địa chỉ thật để chịu trách nhiệm về pháp lý về những điều mình nói mà mang tính xuyên tạc, vu khống, xúc phạm. Cho nên sống trong thế giới của kỹ thuật số ngày nay đó, mỗi khi mà bị tấn công, cái cơn giận dữ chúng ta dễ dâng trào lắm. Trước đây chưa có những cái tiện ích này đó, thì cái việc khổ đau bởi rắc rối truyền thông đó, nó rất là nhỏ ở một phạm vi không gian nào đó, rồi nó sẽ quên đi. Còn bây giờ đó, nó được lưu giữ lâu dài ở trên mạng, mà không phải ai cũng đủ kiến thức pháp lý để kiện tụng và nhờ luật sư chân chính đó, bảo hộ cái quyền lợi hợp pháp bị đánh mất của mình. Giả sử có được kiến thức đó, cũng chưa chắc ai đã có đủ thời gian, tiền bạc để lo luật sư, chạy theo các cái cuộc kiện tụng mà đôi lúc nó phải mất đến 5-7 năm mới kết thúc. Từ đó nhiều người đó thôi, cứ cắn răng chịu đựng, phớt lờ nó đi, không để ý đến đó, để mong rằng là tâm mình được bình yên. Thì đó là những nguyên nhân tôi liệt dẫn sơ bộ, thấy rất rõ rằng đó là cơn giận dữ chúng ta đó, nó có những nguyên nhân. Một mặt đó là phản hồi, mà theo đương sự có thể là thích ứng hay là thích đáng ở trong trường hợp đó. Dầu về luật pháp và dân sự chúng ta được quyền tự do như thế, nhưng người tu học Phật đó, tìm những phương pháp khôn ngoan hơn, khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn để khắc phục được cơn phiền giận trỗi dậy trong tâm tư mình, dù nó là một cái phản ứng đối lại người thân gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn hữu, hay là người dân, những người làng xóm, những kẻ thù, những người tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Và sau đây thì tôi xin trình bày vắn tắt một vài kỹ năng mềm được rút từ tinh thần Phật dạy trong các kinh. A. Nhận thức giá trị bình an khi cuộc sống của mình không bị vướng kẹt vào cơn phiền giận. Người Trung Hoa thường có câu quân tử giận 10 năm trả thù chưa muộn. Tôi cho rằng đây là cái câu phát biểu dở nhất trong các câu tư tưởng. Đã gọi là quân tử mà con đi trả thù. Chỉ có tiểu nhân mới trả thù, còn quân tử là ta sống rất là rộng lượng, độ lượng, bao dung, thấu hiểu, quảng đại, vô ngã, vị tha. Người ta sẵn sàng bỏ qua và tha thứ. Cũng từ quan niệm tiêu cực đó, trong chiến tranh của Trung Hoa đó, người ta thường là nếm mặt nằm gai, ở ẩn 5-10 năm để nuôi và tạo cơ hội phục thù. Diệt Dương Câu Tiễn là một trong những trường hợp điển hình. Và bằng cái nếm mặt, mỗi ngày nếm cái vị đắng để nhớ rằng là tôi đang mắc nước, dân tộc tôi bị khổ đau, tôi bị chịu đựng các cái bất hạnh, và do đó tôi không được quyền mất thời gian cho việc hưởng thụ hạnh phúc của riêng mình. Nằm gai là nằm trên trong gai, đau nhức khó chịu, để không làm cho mình đó là bị quên đi cái cơn thù hận. Như vậy khi lấy lại đất nước bị đánh mất của mình á, thì Diệt Dương Câu Tiễn đã trải qua rất nhiều các khổ đau. Mà lẽ ra chúng ta có nhiều phương pháp khác mà không cần phải hành hạ bản thân mình như thế. Cho nên á, nhận thức rằng khi cơn phiền giận chưa khống chế tâm chúng ta hạnh phúc dường nào, thì chúng ta thấy rất rõ các hậu quả về sức khỏe, về tâm lý, thái độ, quan hệ, rồi các cái rào cản xã hội đó sẽ làm cho chúng ta quý trọng cái giá trị và quỹ thời gian rất ngắn ngủi của kiếp người, để chúng ta không chìm mình ở trong các cơn giận, hận thù và muốn trả đũa. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy một câu rất là chân lý: hận thù diệt hận thù, đời này không xong được. Từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Dĩ nhiên là trong chính trị, trong đối lập, trong tranh giành quyền lệ thì người ta rất khó chấp nhận được chân lý Phật dạy. Đa khi Liên Hợp Quốc trong vòng 800 năm qua đó sử dụng đây như là một cái kỹ năng mềm để tạo ra các cái cuộc hòa đàm, thương lượng, ngoại giao chính trị để xóa hận thù và khép lại các nỗi đau đã từng có trong quá khứ. Và việc đó chỉ có thể thực hiện được theo kinh Pháp Cú, đó là chúng ta phải bỏ được những cái tâm lý nó giết tôi, mắng tôi, nó cướp tôi, hại tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Tức là mình phải rũ bỏ tính cách nạn nhân ở bản thân mình, mặc dù trên thực tế về luật chúng ta là nạn nhân của một chính thể nào đó, của một biến cố nào đó, của một cá nhân và tập thể nào đó, của một nỗi khổ niềm đau nào đó. Nhưng rồi đó, chúng ta phải thương mình, rũ bỏ tính cách nạn nhân bằng thực tập vô ngã. Nỗi đau này trên thân thể, trong cảm xúc, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Và bằng cách thực tập đó, chúng ta đang chủ động vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau và các cơn phiền giận. B. Hít thở chánh niệm. Các bài kinh mà tôi vừa liệt giảng khi nãy, và đặc biệt là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Đại Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm, kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở đó, được Đức Phật dạy các kỹ năng thở chánh niệm rất sâu sắc. Các bác sĩ tâm lý trị liệu ở phương Tây đang sử dụng những kỹ năng mềm này để giúp cho các bệnh nhân của họ đó vượt qua được nỗi đau và cơn giận dữ. Trong 3 thập niên qua đó, kể từ chủ trương sáng suốt của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, các nhà thần học, các linh mục, các ma sơ, các giáo dân của Thiên Chúa Giáo đã học phương pháp thiền của Đạo Phật tại các trung tâm thiền để về làm mới đạo của họ. Ở khắp châu Á ngày nay đã có những trung tâm thiền Thiên Chúa Giáo, Christian Meditation Centers, và trung tâm thần học Thánh Giuse ở Sài Gòn đó, mỗi năm phải xuất khẩu sang châu Âu khoảng 3.000 cái chuông này để các nhà thờ ở châu Âu và các nhà tâm lý trị liệu gốc Thiên Chúa Giáo châu Âu sử dụng nó phối hợp với thiền của Phật giáo để giúp cho giáo dân của họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Nhưng rất tiếc á, phương pháp thiền á lại ít được sử dụng và biết đến ở trong lòng của cộng đồng Phật giáo Đại Thừa ngoài Thiền Tông. Trung Hoa thì có 10 tông phái, từ Trung Hoa, Nhật Bản tiếp thu và phát triển thêm thành là 18 tông phái. Dầu là tông phái nào tại Nhật Bản và Trung Hoa, người ta đều phải đưa vào trong chương trình tu học thực tập thiền. Tôi xin giới thiệu 3 cái kỹ năng ngắn được rút từ 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh thôi. Khi cơn giận dữ, thay vì quý vị phản ứng, lúc đó giận mất khôn, dẫn đến hủy hoại, tàn phá, mất uy tín, mất danh dự, mất tình bạn, mất tình thân, và có thể gieo nghiệp và phạm pháp, thì quý vị tập trung vào 3 kỹ năng. Thứ nhất là hít thở ra vào nhẹ nhàng, thư thái, thật sâu lắng, trung bình 5-7 giây, và đếm từng động tác hít thở vào ra bằng con số 1-18 và bắt đầu lại từ con số 1. Đồng thời quý vị liên tưởng đến cái vận động của hơi thở trong cơ thể. Khi hít vào, chúng ta liên tưởng phình vào đến tim thì ngực phình ra, vào đến bụng, bụng to ra, vào đến đan điền giãn nở ra, và khi thở ra đó thì ở những vị trí đó xẹp lại, chúng ta liên tưởng đến động tác xẹp và tống khứ trượt khí ra bên ngoài, liên tưởng nỗi phù miệng, buồn đau, căng thẳng, sầu bi, u não, bất an, bất hạnh phúc đang từ từ được tống khứ ra khỏi cơ thể tôi. Và khi mình hít thở vào đó, quý vị liên tưởng niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an, hớn hở, lạc quan, từ bi, hỷ xả, quảng đại, bao dung, nói chung là những đức tính tích cực đang được đưa vào trong cơ thể tôi. Kỹ năng 2, liên tưởng an vui, hạnh phúc, bình an đang thấm nhuần trên toàn thân của chúng ta, làn da, thớt thịt, lục phủ, ngũ tạng, 84.000 lỗ chân lông, hàng triệu các tế bào đang được thấm nhuần cái cảm giác an lạc, thảnh thơi của thực tập thiền. Thì bằng cái sự thực tập này đó, thì các buồn chán sẽ được thay thế, các giận dữ sẽ được trôi qua, các cái căng thẳng đó sẽ được đặt xuống rất là nhẹ, mà không cần phải nỗ lực đè nén hay là dằn xé nó. Kỹ năng 3, xả niệm thanh tịnh, tức là buông hết mọi ý niệm giận dữ, buông mọi ý niệm trách mắng, hờn dỗi, đổ lỗi, quy trách nhiệm, hay là phục thù, hận thù, tức tối, bực dọc. Lúc đó chúng ta chỉ giữ một cái trạng thái gọi là vô sở trụ, không vướng dính, không bám víu, không bị kẹt bởi bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào. Ngay cả những cảm xúc tích cực chúng ta cũng tạm quên luôn, tâm trở nên trống rỗng. Tôi tạm gọi đây là trạng thái format tâm, trở về cái trạng thái ban đầu của máy vi tính, sự sống mình. Và trong vòng 8 đến 15 phút thực tập như vậy đó, thì một cái cảm giác căng thẳng nó sẽ được buông bỏ hết à. C. Kiên nhẫn tích cực. To be patient yourself positively. Có những người phục hận đó, thì người ta giả vờ là thân thiện với mình để tìm cơ hội trả thù về sau. Đó là một tiến trình đè nén. Đè nén về bản chất nó giống như là nạp vào trong cái bong bóng đó, một cái luồng khí quá cái sức dung chứa tối đa mà bong bóng này có thể chịu đựng. Đến lúc mà sự chịu đựng đã quá mức rồi đó, thì cái bong bóng cảm xúc chúng ta sẽ bị nổ tung ra. Lúc đó chúng ta trở thành nạn nhân, và những người xung quanh nếu là trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau đó, thì có thể dẫn đến tình trạng là đối lập, thậm chí là thanh toán lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau. Còn đối với những người không phải là tác nhân khổ đau đó, thì dễ dàng bị dính miễn của khổ đau qua công thức dặn cá chém thớt. Tức là mình dặn một người nào đó, chẳng hạn như ở tại công ty mình làm việc, mình bị ứng xử bất công, mà đang khi mình là thuộc hạ, nói lớn mớ là bị người ta cho nghỉ việc, cho nên phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Nhưng mà về nhà đối với vợ con hay là người thân, chỉ cần có cái gì đó nó không có đáng nặng đáng lớn gì hết, thì cái cơn giận ở tại nơi làm việc đó nó đổ dồn lên người này, và người này chúng ta là lãnh đủ hết. Lâu lâu do thiếu kiểm soát đó, chúng ta dễ dàng rơi vào tình huống nêu trên. Hãy cố gắng chịu đựng và liên tưởng rằng là tôi là người đặc biệt, sinh ra cuộc đời này để làm những việc khó làm, để chịu đựng những điều khó chịu đựng. Và đồng thời lúc đó chúng ta liên tưởng rằng là tôi đang đi trên đường Bồ Tát Đạo, học theo hạnh Bồ Tát. Sức chịu đựng của tôi bền vững hơn, rộng lượng hơn, quan hỷ hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn, tha thứ hơn. Cho nên chúng ta không rơi vào cái tình trạng đó là đối lập trực tiếp, mặc dù về luật pháp chúng ta được quyền. Chịu đựng sẽ giúp cho mình không đầu hàng trước số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không tuyệt vọng. Những người thiếu đức tính cao quý này đó rất khó có thể thành công, mặc dù họ có thể thông minh tuyệt đỉnh. Một sự xúc phạm, một sự khinh thường, một cái gây trở ngại, chọt cái bánh xe phá đám thôi, người đó là hầu như là buông xuôi rồi. Cuối cùng rồi trở thành là kẻ đơn độc trong cái là uất hận ra. Steve Jobs sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty Apple do ông đồng sáng lập, thay vì hận người thù đời như phản ứng thông thường nhiều người bị dướng kẹt, Steve Jobs đã sang Nhật Bản trở thành Phật tử và thực tập thiền ở trong một thiền viện. Vài tháng sau trở lại Hoa Kỳ, Steve Jobs trở thành một con người hoàn toàn mới, sâu sắc hơn, kiên nhẫn hơn và sáng suốt hơn. Cho nên dầu qua đời ở tuổi 56 cách đây vài năm, Steve Jobs đã để lại 265 bằng phát minh, sáng kiến sáng tạo và đồng sáng tạo. Nhất là những sáng tạo của ông đó ứng dụng trong đó là kỹ thuật số, phục vụ cho các lợi ích dân sự mà ngày nay iPhone, iPad, Internet chúng ta đã được sử dụng như một phước báo mới. Cho nên chịu đựng tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề trong đời và dẫn đến sự thành công bền vững. D. Rộng lượng, tha thứ, bao dung với những lỗi lầm người khác đã tạo ra vô tình hay là cố ý. Đặt mình trong hoàn cảnh của những người xấu đó, chúng ta dễ thông cảm vì lúc đó họ mất kiểm soát cảm xúc rồi. Rồi bị tác động bởi những người xấu xung quanh, bởi liên minh của những người tiêu cực. Cho nên á, họ đang trở thành nạn nhân của chính họ, và họ biến chúng ta trở thành nạn nhân như một kẻ thù. Theo tinh thần Phật giáo đó, chúng ta không nên tài lanh thay thế chức năng của luật pháp. Tức là kẻ nào làm xấu đó thì để luật pháp nghiêm trị. chúng ta nhờ luật sư để tạo ra cái công bằng cho chính mình, chứ đừng bắt chước các cái phim bạo lực của Hollywood Hoa Kỳ, hay là bạo lực của Bollywood Ấn Độ, hay là võ lâm của Trung Hoa. Vì trong các phim này chúng ta bị dẫn dắt một cách lệch lạc, là không cần nhờ luật pháp là can thiệp, chúng ta thể hiện tính anh hùng, trả thù lại những ai đã giết người thân của chúng ta, những ai đã tạo ra các bất hạnh cho chúng ta. Tôi rất tiếc là về sự tự do đó, luật pháp nhiều nước cho phép như thế trong điện ảnh, nhưng mà không ngờ rằng đó, những bộ phim như thế nó dẫn đến sự giết người, dẫn đến những cái rối loạn xã hội, các cái bạo lực bạo động. Khi mà Hoa Kỳ cho phép buôn bán vũ khí tự do thì cái tình trạng tệ hại giết người đó đó lại càng gia tăng và mất sự kiểm soát. Do đó cố gắng trở nên từ bi, rộng lượng, tha thứ, để chúng ta không giữ nỗi đau trong tâm, và người được tha thứ đó có cơ hội làm mới chính họ. Nếu không ở lúc này thì chắc chắn cũng sẽ một lúc nào đó trong tương lai. Hãy học theo tấm gương của Đức Vua Tần Bà Sa La, bị con trai của mình xóa ngôi và giết chết ở trong ngục tù bằng các cái phương pháp tàn nhẫn. Tần Bà Sa La đã học Đức Phật từ việc lặp lại của vợ ông là Hoàng hậu Videhi, cho nên ở những ngày cuối đời đó, ông phát nguyện là toàn bộ ân oán giang hồ giữa tôi và con trai tôi hãy khép lại ở kiếp này. Tôi nguyện cầu ánh sáng Phật pháp soi rọi để con tôi trở thành minh quân, nhờ đó thần dân của nước Ma Kiệt Đà to lớn này đó sẽ được sống trong hạnh phúc. Sau lời phát nguyện đó, ông đã lặng lẽ và an lành ra đi. Giác ngộ được cái hành động bất hiếu, A Sở Thế đã chìm ở trong nỗi đau của tâm thần điên loạn vài tháng, và rất may nhờ bác sĩ Chavika dẫn dắt, cho nên A Sở Thế đã được Đức Phật cứu giúp, và từ đó ông trở thành minh quân. Nghiệp ăn quán giang hồ trên nền tảng có hận thù đối lập nhau đó, giữa Tần Bà Sa La và A Sở Thế đã khép lại. Cho nên mỗi khi mà mình có cái dụng ý muốn trả thù người nào đó đó, thì chúng ta hãy nhớ điều này, nhờ luật pháp làm thôi, chứ đừng để tâm mình bị vướng kẹt trong cái cơn hận thù đó. Thì đó là cách thông minh và khôn ngoan của mình. E, giữ tính cách ngoại giao khôn ngoan. Ngoài các phương pháp hòa đàm, Liên Quốc ngày nay kêu gọi chúng ta đó, giữ chính sách diplomacy về phương diện chính trị và vận động hành lang. Bằng cách đó đó, chúng ta có thể làm giảm các căng thẳng mà kẻ thù đang là nỗ lực bằng nhiều cách để tấn công chúng ta. Chúng ta không phải là thua họ, không phải là kém hơn họ, không phải là hèn nhát, không phải là sợ hãi, nhưng vì chúng ta muốn dẫn đến một tình trạng mà cả hai đều đạt được là sự chiến thắng, tức là win-win situation. Cho nên chúng ta phải khép lại nỗi khổ niềm đau của cá nhân, và cũng tin rằng là người khác đó, bằng nỗ lực tương tự họ sẽ khép lại nỗi khổ niềm đau của chính họ. Cho nên đó là kiên trì hơn, tìm kiếm những cái phương pháp ngoại giao tốt nhất. Ngoại giao không phải là hèn nhát, người bản lĩnh lắm mới sử dụng phương pháp ngoại giao để tháo mở các bế tắc và cơn giận dữ. Còn những kẻ anh hùng rơm đó thì chứng tỏ mình là không sợ ai, nhưng mà làm như thế là thiếu thông minh, thiếu khôn ngoan. Dân gian Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo đã dạy chúng ta này, tránh voi chẳng hôi bạc nhào. Voi đây là một từ có thể đại diện cho kẻ xấu, kẻ cường hào, kẻ ước ác bá, kẻ phi pháp, kẻ giang hồ, kẻ không biết điều, kẻ chù dập, kẻ phạm pháp, kẻ xấu. Nhưng mà cái công việc của chúng ta là không phải là để đấu lại với những người này, để luật pháp là công việc đó, còn công việc của mình đó là hòa giải làm sao để mình và người đó cùng được hạnh phúc. Trong chính trị đó, bất đắc dĩ lắm người ta mới dùng phương pháp đối lập nha. Chẳng hạn như khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên khiêu khích Hoa Kỳ, một đứa bé lạc hậu, nghèo, thì cái trình độ của quả tiễn hay là hạt nhân đó thì làm sao bằng được Mỹ, một anh liêu mạng không biết điều. Thì Hoa Kỳ với tư cách là một nước lớn hơn, mạnh hơn, bản lĩnh hơn, uy tín hơn, đâu cần phải đi đối chọi lời qua tiếng lại với một cái kẻ mà sống liều mạng. Hoa Kỳ đã phải là làm đẹp lòng Trung Quốc để Trung Quốc đó là khống chế Bắc Triều Tiên. Đó là cái phương pháp ngoại giao chính trị để khỏi phải hai bên nổ súng và cả hai một kẻ chết, người còn lại là bị thương. Trong thuật ngữ đó thì người Trung Quốc cũng có một quan niệm đó, nếu bạn muốn trả thù thì tốt nhất bạn hãy tạo hai cái mộ huyệt trước, một mộ huyệt cho chính mình và một mộ huyệt cho kẻ thù. Nghĩa là người khác chết thì mình cũng không an toàn mà sống đâu. Nếu mình có thể sống an toàn qua mặt kẻ thù thì con cháu và đồng minh của kẻ thù sẽ tiếp tục trả đũa và giết chúng ta thôi. Và cứ như thế ăn quán chắc chồng thôi. Cho nên tốt nhất là chọn giải pháp ngoại giao. Còn Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Kim Cang đó có hai câu rất hay: nếu không hợp duyên nhau, chấp tay xin hoan hỷ. Tức là mạnh người nào lấy đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Và trong lời ca, một ca khúc nào đó đó, nó cũng có câu tương tự: anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, chứ đừng có đấu tố nhau trên các phương tiện truyền thông, xấu cả đám. Chỉ vì lý do là bị tự ái, bị va chạm cái tôi và mất kiểm soát cảm xúc thôi. Còn người cao thượng đó, nếu mình thấy chỗ đó không đủ duyên, không hợp hoàn cảnh, chúng ta lặng lẽ rời đi tìm một cái cơ hội khác. Và nên nhớ rằng là trong cuộc đời này nó có quy luật bù trừ. Khi một cái cánh cửa nào đó khép lại với mình, đừng nghĩ rằng đó là dấu chấm cuối đời, để không bị điên loạn, trầm cảm, mất ngủ hay là tự tử. Chúng ta tin rằng là sẽ có các cánh cửa khác tương đương, thậm chí là tốt đẹp hơn, đó là mở đón để giúp cho chúng ta được thành công. Cái nhận thức lạc quan đó nó làm cho mình đó là vui vẻ với mọi người, dầu đó là kẻ thù. Hãy học cái cách ngoại giao chính trị của Hoa Kỳ. Đang ứng cử có thể là chà đạp nhau, nói xấu nhau, hạ bệ nhau để giành cơ hội làm tổng thống. Nhưng mà khi đã tuyên bố ai làm tổng thống rồi, kẻ thất bại phải chúc mừng, ôm nhau, vui vẻ, nở nụ cười, mặc dù bằng mặt không bằng lòng cũng được. Nó vẫn còn tốt hơn đó, là không bằng lòng mà còn thể hiện ra những lời chửi bới, rồi hành động đánh đập, quậy phá vân vân. Trong các đời tổng thống, theo tôi ông Donald Trump là dị hợm nhất. Thì còn các tổng thống khác đó, trong quá trình tranh cử ta nói xấu nhau, nhưng mà khi đã thắng rồi ta cao thượng, không đánh người dưới trướng nữa, dưới người nữa. Còn ông Donald Trump đó, trong 3 tháng rưỡi vừa qua ông cứ đánh ông Obama hoài, xóa di sản Obamacare, xóa di sản hiệp ước và Paris về môi trường, rồi xóa đi tất cả những thành tựu mà người tiền nhiệm của mình đã thành công. Cái đó là rất xấu, rất tệ. Ít nhất là giữ được cái ngoại giao về phương diện lịch sự tối thiểu, để chúng ta không tạo ra những cái căng thẳng nặng nề hơn. Và cuối cùng đó là thực tập buông xả. Cười là một trong những nghệ thuật dễ nhất mà chúng ta không phải tốn tiền, có thể thực hiện được ở bất kỳ nơi nào. Những chuyến hành hương do tôi hướng dẫn tại Ấn Độ và Nepal á, thì tôi đều á là kêu gọi các Phật tử thực tập cười. Cười trong lúc chụp hình, rồi cười trong lúc đi, rồi cười trong lúc á là giải lao. Và cách đó đó thì các mỏi mệt do con đường xấu, ổ voi, ổ gà, ổ chuột trên các con đường Ấn Độ đã không làm cho mình cảm thấy hành hương là hành xác. Đó là thay đổi thái độ tích cực thôi. Cũng là một cái hoàn cảnh đó, chúng ta không có một sự lựa chọn tốt hơn thì tốt nhất mình cười đi, thì tự động đó là mình cảm thấy là nó thoải mái. Ví dụ như khi đi ngang qua cái khu vực ổ gà, thì chúng ta liên tưởng là tôi đang được đánh bóp toàn thân miễn phí. Chứ lúc đó quý vị nói trời ơi, tôi sống ở Mỹ, đường thế này là không có đâu, ai là bộ trưởng giao thông mà để như thế là bị mất chức liền, hoặc tối thiểu phải biết danh dự từ chức để người khác tốt hơn, giỏi hơn làm. Cái liên tưởng những điều đó chỉ làm cho mình khổ thôi. Mình phải suy nghĩ tích cực trong cái hoàn cảnh, mà suy nghĩ đó chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu là mình không thay đổi hoàn cảnh, tốt nhất hãy thay đổi thái độ mình để thích đúng với nó. Cái đó là một bản lĩnh chịu đựng tích cực, một sự thôn ngoan bắt nguồn từ chánh tư duy và chánh tri kiến. Buông xả các cái hiềm hận, các cái mối hận thù, bực tức, cao có, khó chịu đó là tốt nhất. Buông bỏ nghĩa là rủ nó đi, quăng nó đi, vứt nó đi, xem nó là rác rưởi, làm xóa hạnh phúc của mình. Cho nên người biết quý trọng hạnh phúc của kiếp người đó, đừng có là chứa đựng cái các cái cơn thù hận ở trong tâm. Chúng ta bằng mọi giá là tu học làm thế nào đó để khép nó lại, càng sớm càng tốt. Còn ai mà chậm trong việc làm việc đó đó là đang hành hạ cảm xúc bản thân mình và làm cho mình mất quyền lợi để hưởng được các hạnh phúc mà lẽ ra mình xứng đáng càng đạt được trong đời. Quý vị có thể liên tưởng đến hình ảnh gió thoảng mây bay, tức là cơn gió đi ngang qua, mây đen đó nó được tống khứ đi và bầu trời tiếp tục quang đãng trở lại. Hoặc quý vị liên tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, hoặc là nhìn đến cái cảnh hoa lá xanh đâm chồi nảy lọc tăng trưởng là vào mùa xuân, để chúng ta cảm thấy là hân hoan hơn. Hoặc mình liên tưởng rằng là nhờ những đổ nát, các bất hạnh, những nghịch cảnh đi ngang qua trong đời mà tôi trưởng thành hơn, tôi biết quý trọng giá trị của cuộc sống hơn, để tôi sống một cách có ý nghĩa hơn. Tức là mình tận dụng cái phương diện tích cực từ những cái tổn thất và đổ nát để làm hạnh phúc cho mình, để khép lại các nỗi khổ niềm đau. Muốn làm như thế đó thì chúng ta hãy là khép lại các nỗi khổ niềm đau ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm mà nó có mặt. Đừng có dây dưa gặm nhấm ôm lại, ký ức hóa, kể lể, vì như thế là chúng ta đang hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau và cơn giận dữ trong tâm mình thêm nhiều lần, đang khi bản chất của khổ đau đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện thực khổ đau không còn nữa, nhưng mà ký ức khổ đau đã làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình. Trong bài kinh Hiền Giả, Đức Phật dạy hãy khép quá khứ, đừng nhớ đến nó nữa, nhất là các quá khứ bất hạnh. Cũng đừng có mộng tưởng về tương lai, vì tương lai chưa đến, và thậm chí nhiều trường hợp đó tương lai đó không có thật, vì thiếu yếu tố của nhân và duyên để tạo thành kết quả. Đức Phật khuyên là hãy đầu tư hạnh phúc hiện tiền bằng nhân duyên quả tích hợp, tạo ra một cái quy trình đúng để chúng ta biến các ước mơ trở thành các hạnh phúc ở hiện thực bây giờ và tại đây. Học tha thứ, học từ bi, học quảng đại bao dung là những nghệ thuật rất thực tiễn để khép lại những cơn phiền giận mà người khác đã cố tình hay vô ý tạo ra cho mình. Quý vị cũng nên liên tưởng dây xích đang bị chặt đứt ra, ổ khóa mở tung ra, ngục tù đó là bị phá vỡ, các ân oán giang hồ, các cái quan trái giữa mình và những cá nhân khác, tập thể khác cũng theo đó được khép lại. Chúng ta và họ trở thành bạn, cùng hít thở không khí trong lành, bình an. Và làm như thế đó là chúng ta đang tạo ra một cuộc sống rất là an vui và có giá trị.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.